Ở trong Luca đoạn 9 mà chúng ta suy gẫm từ câu 42 thì chúng ta thấy cái câu chuyện về các môn đồ. Khi Chúa Giêsu ngài vừa làm cái công việc vinh hiển của Chúa trong tuần trước là sự hóa hình vinh hiển, môn đồ Phi-rơ, Dân và Gia-cơ chứng kiến được sự vinh hiển của Chúa và ngay tức thì vừa xuống núi thì gặp quỷ ám đứa trẻ và Chúa đã chữa lành cho đứa trẻ. Vừa khi mà dân chúng khen ngợi Chúa về quyền năng của Chúa lớn lao lạ lùng quá, họ tôn cao danh Chúa vì thấy phép lạ kinh khủng mà họ vừa chứng kiến bằng mắt, bằng tai và những cái gì Chúa làm trước mắt họ. Đứa trẻ đã được Chúa cứu ra khỏi quỷ ám và nó được lành liền tức thì, và Chúa đã bồng đứa trẻ giao cho cha nó. Trong khi dân chúng đang tôn hô, các môn đồ hớn hở về cái sự vinh hiển đắc thắng về công việc lạ lùng và quyền năng của Chúa, thì Chúa muốn nói cho dân chúng và dân môn đồ của Chúa nói về sự thương khó của Ngài. Chúa nói Chúa sẽ bị người ta bắt, Chúa sẽ bị người ta đánh đập, Chúa sẽ bị người ta giết ở trên cây thập tự. Nhưng mà lúc đó các môn đồ dường như không quan tâm đến lời của Chúa dạy, vì họ đang vẫn còn hân hoan, vẫn còn ngây ngất ở trong cái vinh hiển mà họ được thừa hưởng từ nơi công việc đuổi quỷ của Chúa Giêsu. Và họ không có màng đến những cái sự việc mà Chúa đang quan tâm đến. Đây là lần thứ hai Chúa nói trước về sự thương khó của Ngài. Trong câu 43, và tôi xin đọc ở đây: về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Có người sẽ bị nộp trong tay của người ta, nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã bị che khuất ở trong mình để chẳng rõ cái nghĩa làm sao, và sợ không dám hỏi Ngài về cái điều đó. Có hai điều chúng ta học ở đây. Lý do tại sao khi mà Chúa phán rằng Chúa sẽ chịu người ta bắt và giao nộp vào trong tay người ta để chịu cái khổ, đau đớn, đánh đập và cuối cùng bị giết chết. Tại họ đang sung sướng quá ở trong cái niềm hãnh diện vì là môn đồ của Chúa. Vừa cho người ta thấy rằng họ là học trò mà được Chúa đã bày tỏ cái sự vinh hiển qua việc làm đuổi quỷ, qua những cái phép lạ Chúa đã thi hành. Và họ rất là hãnh diện vì có một người thầy, một người giáo sư của họ là như vậy. Có thể họ đang vừa chứng kiến xong cái cuộc đuổi quỷ thì môn đồ quay lại. Ơ, thấy người thấy không? Thấy môn đồ, thấy thầy của ta không? Thấy cái giáo sư của ta không? Thấy cái người đã hướng dẫn dạy dỗ chúng ta, thấy lãnh đạo của chúng ta. Họ đang hãnh diện và họ quên mất những cái gì mà Chúa phán. Công việc của Chúa trên đất này quan trọng hơn là những phép lạ đó. Đó là sự cứu rỗi phải được hoàn thành. Họ đang nghĩ đến cái vinh quang sắp tới nữa. Và họ nghĩ rằng họ sẽ được Chúa lập một đứa bên tay phải giống như con của hai anh em của Gia-cơ và Dân đó. Thì người mẹ nói lại Chúa, nếu mà Chúa vào trong nước vinh hiển của Ngài thì xin cho con của chúng tôi một đứa ngồi ở bên tay trái Ngài, một đứa ngồi bên tay phải Ngài. Một đứa làm tể tướng, một đứa làm phó tể tướng. Và họ đang hãnh diện, họ đang ngây ngất ở trong cái sự vinh hiển về đời này. Họ đang thành công và họ thấy cái cuộc đời của họ, con đường của họ dường như là đang trải rộng ra. Chứ họ không thấy bằng con mắt tâm linh là cái sự thương khó phải đến và Chúa phải chịu chết trên thập tự. Và bởi cớ đó nhân loại mới được làm hòa lại cùng Thiên Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều thứ hai, lý do họ không có nghe được cái điều này. Ở trong câu số 43 nói là: nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy vì đã bị che khuất khỏi họ. Họ đang lấy cái đời này, thay vì họ có một đức tin để nhìn thấy một khung cảnh đời sau của vương quốc Đức Chúa Trời. Họ chỉ thấy những cái hiện trạng trước mắt họ được đổi đời, từ những người đánh cá nghèo khó, những người bị xã hội ruồng bỏ, khinh dễ, những người mà người ta chê cười, không có học. Hầu hết các môn đồ của Chúa không ai có địa vị cao trọng trong xã hội, trừ ông Matthew là người thu thuế duy nhất là có học mà thôi. Sau này có một người môn đồ thứ 12 thế vào chỗ Judas Iscariot, đó là ông Phao-lô. Ông học rất là giỏi về luật của Đức Chúa Trời. Cho nên họ cứ hướng về cái gì đó mà con người ở trong đời này đang tìm kiếm. Có những lúc trong đời sống của chúng ta cũng giống như các môn đồ như vậy quý vị. Chúng ta theo Chúa để được Chúa ban phước đời này. Chúng ta theo Chúa để được Chúa làm ơn cho chúng ta về vật chất, cuộc sống thành vượng về tiền bạc, công ăn việc làm được hanh thông, được tốt đẹp, nhà cửa rộng rãi, xe cộ mới nguyên. Chúng ta theo Chúa để được gì đó mà thế giới này họ đang tìm kiếm. Và chúng ta đang bị che khuất về cái tương lai mà Chúa đã hứa cho chúng ta, là cái nơi mà Chúa cho chúng ta ở không có nước mắt, không có khóc lóc, không có tật bệnh, không còn sự chết. Và chúng ta đang hướng về đời này nhiều hơn là chúng ta hướng về tâm linh và nước thiên đàng mà Chúa đã hứa cho chúng ta trong tương lai nữa. Xin Chúa ban phước và giúp đỡ cho bạn, cho em, chính mình tôi, để chúng ta không bị che mắt về cái nhìn đức tin về nước thiên đàng, vương quốc của Đức Chúa Trời hầu đến cho con cái của Ngài. Amen quý vị. Đừng có chú tâm nhiều quá về đời này. Chúa muốn chúng ta làm đổ mồ hôi tráng mấy câu mà ăn. Ở trong Kinh Thánh không nói chúng ta phải ngồi không để mà ăn. Chúa nói chúng ta là nếu mà ai không làm thì không có đáng để được ăn. Tôi nói điều này không phải nói đến những người đã về hưu, không phải đi làm khác. Là những người còn trẻ, còn sung sức thì Chúa muốn chúng ta phải đi làm. Mệt nhọc vất vả lắm mới có miếng ăn. Và Chúa muốn như vậy tại vì Chúa muốn chúng ta thực hành những cái gì mà Chúa dạy chúng ta trên đất này để làm sáng danh Chúa. Đức Chúa Trời đã làm công việc sáng tạo bởi lời phán và quyền năng của Chúa, thế giới được hình thành là Chúa phải làm cái công việc sáng tạo đó, chứ không phải là tự nhiên giống như một thế giới những người vô thần nói là theo cái tuyết tiến hóa, một cái Big Bang, một ngôi sao, một trời nó nổ bung ra và răng văng ra những cái mảnh là thành mặt trời, mặt trăng, trong đó có trái đất của chúng ta là một phần hành tinh nhỏ ở trong đó, và các cái thiên thể khác, ngôi sao, thủy tinh định, hay là hỏa tinh vân vân và vân vân, là theo cái thời gian nó nguội lần, và người ta từ từ nảy nở lên từ những cái động vật vô sinh, rồi đơn bào, đa bào, đến bò sát, đến giống như chim trên trời, đến thành khỉ bay trên cây, và cuối cùng tiến hóa thành con người chúng ta ngày hôm nay. Chúa chúng ta đã phải công việc làm, Ngài tạo dựng, đòi hỏi một cái công trình rất là vĩ đại. Cái sự sắp xếp của Ngài rất là diệu kỳ. Chúng ta thấy một năm 365 ngày, Chúa đã plan trước hết cho chúng ta. Mặt trăng phải quay theo cái trái đất và đồng thời quay quanh theo cái mặt trời, và trái đất tự quay quanh nó theo giờ, ngày, tháng, năm và tự quay theo mặt trời một năm 365 ngày. Rất là diệu kỳ, và đây là cái công việc sáng tạo mà Chúa đã làm, và Chúa muốn dân sự của Ngài cũng phải làm cái công việc đó. Trong những ngày phút ban vừa qua thì ở ngoài trời rất là nắng cho nên cần những cái liều căng lên. Và Cường ơi, có thể cho mục sư cái này lớn lên chút xíu được không? Của mục sư á, đừng có phải master. Và phải mua cái liều để che nắng cho những người làm phước ban tại vì mùa hè. Cho nên những cái cô Thái là cô phụ trách làm phước ban, cô mới order cái liều rất là hay, kéo dài ra 20 feet và bề ngang 10 feet, dài ra bấm một cái bung ra được và bấm cái xếp lại được. Thì có một người nói với tôi rằng những cái người Chinese họ rất là giỏi, họ sáng tạo, họ làm ra này tại vì made in China. Tôi nói không, cái này có những cái người có bộ óc sáng suốt, họ đầu tư, họ sắp xếp, có những người kỹ sư họ tính toán những con ốc, những cái cạnh nhôm, những cái máy che theo thứ tự để mà ráp vô, kéo ra, rất là hay. Và những cái người kia chỉ là công việc của người làm lắp ráp mà thôi. Rồi có một cái người khác nói, cái công việc thực sự để mà chúng ta làm, mà sáng tạo là cái đáng quý, đáng giá, còn những cái gì mà về ăn cắp của người khác, lấy làm cho mình, đóng cái nhãn của mình vô thì đó không có hay ho. Bảo Lộc có khoe tôi hôm nay những người Việt Nam làm mai bộ đồ đẹp lắm. Những cái gì người Mỹ họ trong những cái hãng, những cái tiệm mai, những cái Macy hay là những cái mall mà bán đồ đẹp, đồ đắt tiền đó, người Việt Nam họ nhập từ Việt Nam qua bên này họ bán giống y vậy mà rẻ lắm. Tôi mới nói đó là cái công việc của người sáng tạo ăn cắp, chứ không phải sáng tạo để làm ra. Tôi không có chê những người Việt Nam hay là những người Chinese, những người Trung Hoa, mà chúng ta phải học theo cách mà Chúa chúng ta làm, Ngài sáng tạo. Ngài không muốn chúng ta phải làm cái công việc của những người không có suy nghĩ. Và bởi lẽ đó, Chúa cho chúng ta có những người nổi bật, họ làm cái công việc giúp đỡ cho người khác, đem lại cái sự ích lợi cho nhiều người thay vì cho họ. Và bởi cái đó Chúa nói chúng ta phải làm đổ mồ hôi tráng mấy cơm ăn. Nhưng mà không vì như vậy mà chúng ta chỉ bị cột vào ở trong thế giới, nghĩ về miếng ăn, nghĩ về việc làm, nghĩ về cách kiếm tiền, nghĩ về cách thành công ở trong xã hội. Và đó là cái điều mà chúng ta đang bị thế giới tối tăm kéo chúng ta vào mà chúng ta không thấy. Giống như các môn đồ bị che mất cái tâm linh của họ. Chúa đang nói về sự thương khó, đáng lẽ là họ phải cảm thông. Họ nói đáng thương Chúa quá, tại sao vậy Chúa ơi? Không thể được. Nhưng mà họ đang giành giật với nhau cái chức vụ. Và chúng ta thấy cái câu kế tiếp nói rất là rõ về điều này. Xin đọc câu kế tiếp ở đây. Chúng ta thấy cái tâm tình của những người môn đồ của Chúa như thế nào. Các môn đồ bàn luận với nhau rằng ai trong chúng ta là người lớn hơn hết? Ai trong hàng của chúng ta là người lớn có chức vụ hơn hết? Trong khi Chúa nói về sự thương khó, đáng lẽ họ phải đau buồn, họ phải khốn khổ, họ phải bị khủng hoảng. Nhưng mà không, họ đang... Chúa đã vừa làm phép lạ đuổi quỷ xong. Và Chúa chuẩn bị cái hướng kế tiếp là mở cái vương quốc của Chúa trên đất này. Sẽ đánh bại lại cái đội quân La Mã đang cai trị đất nước của họ. Và họ bằng với nhau. Gia cơ và dân, hai đứa đang giành bên phải bên trái, thì chúng ta phải bầu ra một người khác chiếm mấy chỗ đó. Và họ đang vận động với nhau, đang bàn với nhau, sắp xếp chức vụ lẫn nhau trước cái sự thương khó của Chúa. Tuần trước chúng ta học về đề tài là hãy cẩn thận, tại vì sau cái những sự vinh hiển, sự vinh quang mà Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đối diện liền với thử thách. Phải không quý vị? Và trong những khi thử thách đó, đừng có bao giờ ngã lòng, tại vì Chúa đang làm cái công việc lớn hơn nữa cho chúng ta. Trong hai tuần qua, cảm ơn Chúa cho hội thánh của Chúa đã, quý vị bước vào trong sân nhà thờ, không biết để ý không? Sàn được bóng láng, đẹp đẽ, sạch sẽ. Những thảm mới được trải thay những thảm cũ đã mười mấy năm trôi qua. Không phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống đâu vào đó rồi thiên sứ xuống quét qua quét lại đánh bóng hết cho chúng ta. Đúng, có những thiên sứ đang âm thầm làm việc phía sau đó. Những ngày, những đêm cho chúng ta cái phương tiện sạch sẽ, ngăn nắp, mát mẻ. Có những thiên sứ làm việc ngày và đêm cho chúng ta được hưởng. Không phải là tự nhiên. Và có điều mà tôi muốn chia sẻ điều này. Khi mà các anh em đánh bóng, lao những cái sàn từ phía trước ra đến phòng ăn, lên những lớp học ở trên và xuống cái basement của chúng ta đang nhóm ở đây, thì họ phải đầu tư rất là nhiều mồ hôi nước mắt của họ, nặng nhọc khiêng những cái đồ. Và rồi tôi phụ, tôi kêu Quốc Hưng, tại vì có một cái scout hay là cái sofa phía dưới này, họ chưa khiêng lên khỏi cái sàn, cho nên chú Tuấn và Bảo không thể clean up được. Và tôi kêu Quốc Hưng xuống phụ và khiêng, mà nó quá nặng và chúng tôi phải đưa qua cái sàn cao lên và khiêng lên cái đà cao ngang đầu gối chúng tôi, cho nên cuối cùng cái cổ tay tôi nó bị trật. Tôi quên mất, tôi thấy đau chút, tôi nghĩ chắc ok, sáng sớm hôm sau cái tay của mình dở ra không nổi. Cầm cái bàn chải răng mà thấy nó đau quá, không cầm ra được. Bắt đầu cứ nằm, cứ ôm, cứ thế này. và nhớ đến cái sự thương khó của Chúa, một cái trật tay của chúng ta không đáng gì hết cả, nhưng mà cái sự Chúa bị đóng đinh vào cái lòng bàn tay kinh khủng là đau. Không phải một tay, hai tay, mà không phải hai tay mà cả hai chân nữa. Khi nghĩ đến điều này thì chúng ta thấy cái sự thương khó mà Chúa chịu kinh khủng là như nào, mà các môn đồ quên mất tiêu. Họ đang giành giật cái chức vụ, họ đang hơn thua lẫn nhau, đang tìm cách để gieo cái sự tranh cạnh lẫn nhau và kéo bè, kéo phái lẫn nhau nữa. Đối diện với cái sự thử thách hoạn nạn thì đừng ngã lòng. Thay vì họ đồng cảm với Chúa, cảm thông với Chúa trong cái sự thương khó mà Chúa hầu chịu, thì họ đang tìm kiếm danh vọng của họ. Nhưng mà có đôi lúc chúng ta sẽ gặp hoàn cảnh này, khi đối diện với những cái phước hạnh Chúa vừa cho, mở miệng lớn tiếng để cảm ơn Chúa xong, thì gặp đôi lúc chúng ta gặp thử thách khó khăn trong cuộc đời, thì chúng ta dễ dàng mắc cái bệnh lầm bầm trách móc. Hồi nãy tôi nói đến vấn đề các anh em đánh cái sàn, thì mới phát hiện ra là tại vì cái cửa trước của chúng ta, những cái style, những cái thao, những cái miếng gạch bằng nhựa đã trải lên cách đây khoảng chừng 3 năm về trước bị bể, và phải thay xuống phòng ăn cũng rất là nhiều. Vì cớ cái pallet mà kéo vào những cái đồ rất là nặng, cao khỏi đầu, và pallet có cái xe kéo rất là nặng, và kéo ra kéo vô cả năm qua, trong những ngày mùa đông phải dùng cái fellowship hall thì bể những miếng gạch đó. Và mấy anh em mới bàn, thôi bây giờ chúng ta sẽ không có kéo những cái pallet food vô trong cái phòng ăn nữa, để tránh bị hư hại phía trước và xấu đi cái nhà của Chúa. Và giờ chúng ta sẽ quyết định đi cái cửa bên hông, là cái cửa chúng ta thường vô mỗi sáng Chủ nhật. Nhưng mà cửa đó nó có một cái cánh thôi, mà pallet thì cần hai cánh rộng ra giống như cửa phía trước. Và nên mấy bạn, như vậy chúng ta phải mở thêm một cái cánh nữa, phải thay cái cửa đó bằng cái cửa lớn hơn. Và mấy anh em ngồi lại cầu nguyện và mới nói bây giờ chúng ta tìm thử để thay cánh cửa đó như thế nào, giá bao nhiêu. Thì chúng tôi mới search lên cánh cửa đó tốt, để chúng ta có thể giữ được cái nóng trong mùa hè và cái lạnh trong mùa đông không có vô trong phòng, và đủ rộng để mà cái pallet kéo ra kéo vào và không hư cái cửa trước của chúng ta. Tại vì là the commercial hay là đồ mà business nặng đó, cho nên cái giá tiền của nó cũng hơi nặng chút xíu, là khoảng 5.800 mấy chục đồng, chưa kể tiền installation. Và mọi người bắt đầu quay qua quay lại, cách nào để chúng ta có số tiền gần 6.000 mà không có tiền công khoảng trên dưới 2.000 nữa, để gắn cái cửa đó, tháo cửa cũ ra. Và chúng tôi bàn với nhau bắt đầu cầu nguyện. Một số người nói thôi bây giờ mình mua cửa cũ gắn vô. Tôi đã nói là từ lúc ban đầu tôi không muốn đem đồ cũ vào trong nhà của Chúa, quý vị nhớ không? Và mình có đức tin, mình không phải xài sang, mình dâng đồ tốt nhất cho Chúa, nếu có thể được Chúa sẽ làm công việc còn lại. Và chúng tôi cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa, Chúa mở lối, cánh cửa trên trời rớt xuống khoảng 6.000 hơn cho chúng ta. Tốt, đẹp, đang trên đường ship tới đây, mà Hội Thánh của Chúa không phải trả ra một đồng nào hết cả. Vì chúng ta chỉ cần cầu nguyện để cho có người làm giúp đỡ install cho chúng ta. Có người hàng xóm, có một người cha, ông ở từ thành phố cách cũng chúng ta khoảng chừng 4 tiếng lái xe, gần cái chỗ mà chúng ta đi Hot Spring là Phagosa nhiều năm trước đây. Và mỗi năm ông ta về đây thăm đứa con, và ông ta cũng làm handyman rất là good. Ông khi nghe chúng tôi đang bàn chuyện, ông đi ngang qua thì ông nghe nói muốn thay cái cửa, ông sẽ giúp cho. Và ông sẽ làm hoàn toàn cho chúng ta, không lấy đồng tiền công nào hết cả. Đây là cái công việc Chúa làm. Mặc dù cánh cửa chưa gắn, cái cửa chưa vẹn, chưa gì hết, nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mà có nhu cầu, có sự hư hại, có cái sự khó khăn, thì Chúa đang chuẩn bị mở cái gì đó tốt hơn cho cái nhu cầu chúng ta. Mà lâu nay cái cửa đó chúng ta đã tính thay đi thay lại nhiều lần, nhưng mà không có tài chính để thay. Cũng giống như vậy, có những lúc trong khó khăn của chúng ta, Chúa luôn luôn mở cho chúng ta cánh cửa mà chúng ta không thấy. Đóng cánh cửa này, Chúa mở cánh cửa khác. Chúa nói về sự thương khó của Chúa. Hầu đến, con người sẽ bị bắt và nộp ra trong tay người ta để mà giết, để mà chịu thương khó. Và cái sự vinh hiển sắp tới, cái kết quả lớn hơn nhiều là nhiều người được kéo trở lại trên thiên đàng cùng Đức Chúa Trời qua sự đổ huyết của Chúa. Quý vị thấy lạ lùng không? Anh Hòn, cảm ơn Chúa. Trước đây anh phải làm vườn vất vả, rồi sau đó phải làm chợ, không có thời giờ đi nhà thờ. Sau đó chúng tôi cầu nguyện thì Chúa cho cái hãng cửa sổ nhận anh làm một thời gian, nhưng mà vì anh làm được 6 tháng không? 4 tháng. Và vì giấy tờ cho nên anh không bổ sung kịp, cho nên cuối cùng hãng cho anh nghỉ. Tôi hỏi thăm anh công việc làm anh như thế nào, anh nói mục sư ơi, anh nghỉ chỗ làm tại vì giấy tờ về không kịp, cũng hơi buồn lắm, nhưng mà không có sao. Cảm ơn Chúa, Hòn tin là Chúa sẽ mở cái cánh cửa cái sổ khác cho Hòn. Và cảm ơn Chúa, sáng nay nói là bây giờ Chúa cho anh công việc đỡ hơn nhiều và làm được hơn giờ, không phải đi xa và tốt hơn cái công việc cũ của anh. Cho nên chúng ta để có những khi thử thách hoạn nạn đến, đừng có vội lầm bầm liền. Chúng ta buồn chứ, cảm xúc mà, than thở chứ, nhưng mà hãy chờ đợi, hãy tin cậy với Chúa với lòng biết ơn. Bài học buổi sáng hôm nay cho những lớp tân tín hữu đó, những lớp tráng niên, là đức tin. Đức tin là cái sự biết chắc vững vàng những điều chúng ta đang trông đợi, đang hy vọng, là bằng cớ của những điều chúng ta chưa có thấy, chưa có biết được. Cũng giống như vậy, khi hoạn nạn thử thách, hãy có một lòng tin cậy nơi Chúa. Chúa đang chuẩn bị điều gì tốt hơn cho chúng ta. Chúa đang có cái gì đó chuẩn bị thịnh vượng hơn cho chúng ta. Cái mất mát, cái hoạn nạn tạm bây giờ, mà Chúa đang làm cái gì gấp 2 lần, gấp 3 lần mà Chúa đã chuẩn bị tốt hơn cho mình ngày hôm nay. Đó là cái bài học mà chúng ta học. Đừng có giống như các môn đồ cứ mãi tìm những cái lợi danh đời này, cứ mãi tìm những cái gì mà con người đang thế gian này đang tìm, rồi cuối cùng sẽ qua đi hết quý vị, không có gì còn lại hết cả. Bây giờ phần thứ ba chúng ta học, đó là cái phần hãy khiêm nhường. Khi mà các môn đồ đang tranh giành với nhau về cái chức vụ, đứa nào sẽ là thủ tướng, đứa nào sẽ là bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ ngoại giao, đứa nào là cái bộ an ninh đối nội, bộ an ninh ở đây, và họ đang chia sẻ với nhau, đang họp bàn với nhau, tranh giành cái chỗ cao trọng, thì Chúa biết cái ý tưởng của họ. Chúa mới nói như thế này: Chúa đem một đứa trẻ tới. Ở đây nói là Chúa đem một đứa trẻ đến bên cạnh, và Chúa nói với các môn đồ: các ngươi thấy đây không? Đây là một đứa trẻ. Và ai nhân danh ta mà tiếp rước một em bé như nó, như đứa trẻ này, tức là đã tiếp rước ta vậy. Còn ai tiếp rước ta là tiếp rước đấng đã sai ta. Trong các con ai nhỏ nhất, đó là người cao trọng nhất. Con người ai cũng muốn mình là nhân vật quan trọng, ai cũng muốn mình là một nhân vật được người ta quan tâm đến đầu tiên. Đến một cái nơi mình muốn người ta chú ý đến, mình phải bận bộ đồ đẹp, xách cái giỏ gì đặc biệt, đi cái xe gì rất là đắt tiền, để người khác biết mình là ai. Đó là tự nhiên của con người của chúng ta. Thái độ của con người là như vậy. Trong những ngày qua tôi nhớ có một lần tôi đến dealer để tôi mua chiếc xe. Thì tôi bước vào gặp cái người receptionist phía trước, hỏi tôi nói tôi có cái hẹn hôm nay, và họ nói là có một người sẽ gặp tôi. Ở cuối cùng cái người đó vì cái gì đó không đến ra được. Thì 4-5 người đang ngồi phía sau cái hàng đó đang tán dóc với chuyện là những người làm việc ở đó. Thì cái người receptionist mới quay lại hỏi: ở đây ai available? Tất cả con mắt đều ngó lên tôi, nhưng mà không ai tiếp tôi hết cả. Và tôi về thấy cũng hơi buồn buồn. Tôi nói với Lộc: anh vô đến chỗ bán xe mà không ai gặp mình, tiếp mình. Lộc nói: anh bận đồ như thế nào? Thì anh bận áo thun, quần jean. Sau khi phút ban về anh chạy thẳng tới đó. Thế anh bận gì có ai hỏi anh được? Anh phải bận bộ đồ vest vô, anh phải bận bộ đồ đẹp để thắt cái cà vạt vô, người ta chạy đến là đón tiếp anh niềm nở liền. Có những lúc chúng ta vì cái bên ngoài, có những lúc chúng ta vì cái hình thức mà chúng ta bị lừa dối mà chúng ta không biết. Những câu chuyện Việt Nam biết bao nhiêu người bị lừa, mất đất, mất nhà, mất tiền, tiền bạc không phải là nhỏ, tiền tỷ. Vì cớ họ chỉ nhìn về bên ngoài, họ nhìn về chức vụ bên ngoài, họ nhìn gì cái lớp bên ngoài hào nhoáng mà con người khác đang phản chiếu lóng lánh trước mặt họ. Và chúng ta đang bị lầm về hình ảnh đó. Những đứa trẻ ở trong xã hội dường như lúc nào cũng bị coi thường hết cả. Khi người ta muốn gặp gỡ một cái công việc gì, nhân vật gì để làm ăn thì ta hay gặp những người lớn. Đến một đám đông họ tìm những người chủ nhà, những người lớn chứ không ai tìm con trẻ. Và xã hội lúc nào cũng nghĩ là những người lớn là quan trọng chứ không phải là những đứa con trẻ mới là quan trọng. Và nhất là cái xã hội người Do Thái lúc bấy giờ. Đàn ông là đầu, đàn bà con nít là kế tiếp. Cho nên cái thứ hạng về trong xã hội chúng ta thấy con trẻ bị người ta coi thường hơn hết. Nhưng mà ngược lại với người Á Đông thì người ta nói rằng đi ra ngoài thì hãy hỏi người già, về nhà thì hãy hỏi trẻ, tại vì nó có cái gì nó khai hết trơn, không thể giấu được. Và đây là tâm tình mà Chúa cũng muốn chúng ta học. Tại vì Chúa nói là ai mà nhân danh Chúa mà tiếp rước đứa trẻ này, tức là tiếp rước ta vậy. Có là cái người nào mà bị coi thường hơn hết ở trong xã hội này, hãy cẩn thận, tại vì đó là hình ảnh của Chúa Giêsu ở trong họ. Có những khi chúng ta chỉ nghĩ rằng tôi làm việc ở khu Mỹ Trắng, nhà ở khu Mỹ Trắng, trường học con cái của tôi ở khu Mỹ Trắng. Rồi tôi hỏi những khu Mỹ Đen, Mỹ Đỏ, Mỹ Vàng của chúng ta thì sao? Nói, ô mục sư đó không tốt chút nào hết cả. Chúng ta đang bên ngoài, chúng ta đang đánh giá bên ngoài. Và chúng ta đang làm buồn lòng Chúa mà chúng ta không biết. Tất cả những màu da, những chủng tộc, những tiếng nói đều là quý giá ở trước mặt Chúa. Và đó lý do chúng ta phải học cái tâm tình giống như Chúa Giêsu dạy chúng ta. Nhân danh Chúa tiếp rước cái đứa mà bị xã hội loại bỏ, bị người ta coi thường, người ta không quan tâm đến. Hãy quan tâm đến những người đó. Chúng ta dễ dàng sẽ gặp một người đi vước bao trong nhà của mình hay là vào trong nhà thờ của chúng ta một bộ đồ lịch sự đẹp đẽ, bắt tay chào mọi họ. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy một cái người mà bận áo thun cái quần sọt. Sáng hôm nay có thấy một người đi vô bận áo thun quần sọt để xuống với phòng ăn. Thì tôi thấy dường như mọi người không có ai tiếp rước họ cả. Quý vị, đây là điều đáng buồn. Hãy quan tâm đến những cái hình ảnh đó. Đó là những người mà Chúa nói là đôi lúc chúng ta đang tiếp rước thiên sứ của Chúa mà chúng ta không biết. Câu chuyện về Napoleon, một đêm nọ, ông muốn đi ra tuần hành thay thử dân sự của ông và quân lính của ông nghĩ như thế nào về lãnh đạo của họ là ông. Ông giả trang thành một người nông dân, đi với một người lính cận vệ, đến một cái khu thành phố, một cái xóm nhỏ đó thì đúng hơn, và ăn uống và làm việc. Thì người ta đang, ông hỏi thăm chuyện thì người ta đang quan tâm đến cái người lãnh đạo. Họ khen cái người lãnh đạo, họ biết ơn người lãnh đạo. Họ đang nói là nhờ ông mà giữ gìn cái biên cương của nước Pháp thịnh vượng và lớn lao như thế này, mùa màng được hinh thông thịnh vượng là bởi ơn trời. Nhưng mà cái công mà giữ được cái đất này để mà họ yên ổn làm ăn là cái người lãnh đạo của họ. Và ông đi về, ông mới nhớ lại một điều. Cái cuộc đời của ông cai trị không phải là cho ông mà cho những người dân của xứ sở ông. Và cái hành động của ông không phải vì vinh hiển của ông mà vì cớ sự sống còn của dân tộc ông. Và bởi lẽ đó ông cũng khích lệ những người tướng lãnh của ông hãy làm cái công việc bảo vệ đất nước và đánh trận, không phải là vì họ mà vì gia đình của những người thân của mình, vì những người bạn hữu của mình. Có những lúc chúng ta sống, chúng ta chỉ mãi cho mình, tập trung cho mình và chỉ là vì mình, và bởi cái đó chúng ta thất bại. Hãy quan tâm đến những người mà bị xã hội ruồng bỏ, những người mà con mắt con người nhìn vào không có thấy quan trọng, những người mà đôi lúc cái màu da, tiếng nói ngăn trở chúng ta, không cho chúng ta có một tấm lòng rộng lượng để đem tình yêu đến chia sẻ, khích lệ một lời nói, những cái món đồ chúng ta cần chia sẻ với họ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ đó, cho Chúa nói là ai trong các ngươi mà nhân danh ta tiếp rước đứa bé này, tức là tiếp rước ta vậy. Không biết chúng ta sẵn sàng tiếp rước Chúa không? Chúng ta chỉ muốn tiếp rước Chúa trong cái sự vinh hiển của Chúa, giống như trong Matthew đoạn 25, là Ngài, Chúa lấy đại quyền, đại năng cùng muôn thiên sứ thánh của Ngài đến. Đất trời rung động, mọi người phải đấm ngực của mình vì sợ hãi. Có khi chúng ta sợ hãi không thấy, không dám muốn gặp Chúa nữa, tại vì cái sống của chúng ta trên đất này. Ở trong Gia Cơ đoạn 2, ở trong câu chuyện này, Cái lời dạy của Gia Cơ mà Chúa dùng cho chúng ta ngày hôm nay cũng giống như vậy. Có những khi chúng ta cũng bị mắc vô cái hình thức bên ngoài về cái địa vị của con người mà chúng ta phân biệt không có công bằng. Ở đây Chúa nói rằng hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Trời, tin đến Chúa Jesus Christ là Chúa vinh hiển của chúng ta, thì chớ có một cái người nào trong anh em tây vị. Tức là chúng ta chỉ thiên vị một người nào đó mà thôi. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào trong nơi hội của anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó cái kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng mời ông vào đây, ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng hãy ngồi cái góc kia dưới bệ trơn của ta, thế có phải là anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán hay không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa những kẻ nghèo trong đời này đặng làm cho trở nên giàu ở trong đức tin. Và kế tự Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Có nghĩa là Chúa đã có chương trình cho những người nghèo khó ở trong xã hội để làm kẻ kế tự trong nhà của Chúa. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận nếp sống của mình, học tâm tình khiêm nhường, trở nên những đứa trẻ và bắt chước những đứa trẻ, tiếp rước những đứa trẻ, có là những người không có địa vị, không có cái sự coi trọng, bị người khác khinh dễ, bị người khác chán chê về cái vẻ bên ngoài của họ. Hãy tiếp rước họ, hãy ân cần với họ, hãy tử tế với họ. Cảm ơn Chúa cái chương trình Phước Ben Chúa cho chúng ta thực hiện trong 2 năm qua. Cảm ơn Chúa cho những ngày qua có gia đình cô Lụa rất là trung tín. Ông bà Lai trong những tuần qua cũng tới. Chúa cho Thịnh nghỉ một ngày ở nhà cuối tuần cũng đến. Chúa cho Bảo cũng đến. Và cảm ơn Chúa cho những con cái Chúa, trong đó có Danny ở rất là xa từ phi trường cũng chạy đến đây để giúp đỡ. Và chúng ta thấy đây là cái công việc mà chúng ta đang làm cho Chúa vậy. Những chiếc xe đi qua, đừng có để tâm lòng mình đây là những người nhận phước ben tầm thường trong xã hội, low class trong xã hội. Mà xin Chúa cho chúng ta nói rằng chúng ta đang làm công việc này đang là làm cho Chúa đây. Amen quý vị. Vui mừng đón tiếp họ. Và mọi người chạy ngang qua, tôi hay nhắc Thịnh, giới thiệu mình là ai, hỏi tên họ là gì. Mình phải giới thiệu mình là ai. Một cái nụ cười nở ra, dù họ đi xe sang hay xe hàng, xe cũ kỹ hay là xe rách nát, nở nụ cười ra. Tại vì Chúa đã sai những thiên sứ đi ngang qua cái nhà của Chúa tại nơi này để chúng ta có cơ hội phục vụ. Giống như câu chuyện Abraham, ông ngồi dưới cái cây giếng viên một buổi chiều nọ, thấy các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi ngang qua khu vườn của ông và chuẩn bị đi xuống xứ Sodom và Gomorrah. Ông nhìn và ông thấy, ông ra ông đón mời năn nỉ một hai vào cho được. Xin Chúa cho chúng ta có thái độ này với mọi người xung quanh chúng ta. Chúng ta đang làm công việc mỗi ngày tiếp rước Chúa. Đừng cái ngó người này, cái kẻ này ghét lắm á mục sư, cái bà kia nhiều chuyện lắm mục sư, cái ông đó khó ưa lắm mục sư. Xin Chúa cho chúng ta gặp mọi người với tinh thần dễ ưa, dễ mến, vì cớ chúng ta đang tiếp rước Đức Chúa Jesus Christ chúng ta vậy. Amen quý vị. Và sau cùng chúng ta sẽ thấy điều này. Trong các con, ai nhỏ nhất đó là người cao trọng nhất. Ai thấp nhất ở trong các con là người được cao trọng nhất. Quý vị thấy nó lạ quá không? Kỳ cục quá phải không? Thường chúng ta thấy cái người nào mà có vai có vế, có tên có tuổi, học thức, bằng cấp, tiền bạc, được người ta trọng vọng mới là cao trọng chứ. Mà không. Chúa cho chúng ta thấy tâm tình khiêm nhường để được Chúa nâng lên. Trong các con, ai là người thấy mình là nhỏ nhất, đó là người cao trọng nhất. Người nhỏ nhất là người như thế nào? Không phải lùn tí tẹo, không lớn lên nổi, đèo đuột, thấp hèn, không phải. Người nhỏ nhất ở đây ý của Chúa muốn nói cho chúng ta, đó là cái người có một cái tâm linh nhỏ, khiêm nhường. Một tâm linh để người khác, để Chúa được vinh hiển chứ không phải là mình. Tâm linh sẵn sàng giống như ông Giăng Baptist: tôi không đáng để mà mở dây dài của Chúa Giêsu nữa. Đó là tâm linh của một người nhỏ. Tâm linh người nhỏ, tâm linh để sẵn sàng thấy cái rác nhỏ để mà lượm lên khi chúng ta đi ngang qua. Thấy cái bathroom dơ sẵn sàng để mà chúng ta lấy cái mop lau chùi. Thấy cái restroom toilet dơ sẵn sàng để thọc cái cây vào quầy dội nước xuống để mà chùi. Tại vì tôi nhớ có một lần tôi còn ở trên một nhà thờ kia. Tôi nhờ một cái người thanh niên, tại vì lúc đó tôi đang lo thanh niên, giúp giùm để lo lên những restroom. Người này ngó từ đầu đến cuối ngó tôi: anh không thấy em bận đồ vậy, đẹp đẽ lịch sự vậy, em là người đi lên toilet đó sao? Tôi nói wow, để tôi lên cho. Có những khi chúng ta vô tình, chúng ta chỉ khiêm nhường lắm với những cái người mà cao hơn, trọng hơn chúng ta, và chúng ta không đủ khiêm nhường ở trước mặt Chúa trong công việc mà không ai thấy, chỉ một mình Chúa thấy mà thôi. Những công việc tầm thường lắm, đó là công việc của người nhỏ hơn hết. Và đó lý do Chúa nói là trong các ngươi ai là người nhỏ hơn hết? Đó là người lớn hơn hết trong vương quốc của Chúa Trời. Thịnh phát phước ben đi welcome mấy người chạy xe vô. Có một cái cặp vợ chồng này tương đối lớn tuổi, và mỗi lần tới nhận phước ben thì đưa ra số tiền không có nhiều, $10, mà với họ tôi nghĩ đó là nhiều, tại vì họ là người cần thức ăn mà. Và tôi thì giống như mọi người, giống như cô lụa, giống như Evan, giống như Danny, giống như Thịnh, là cứ săn sái lượm rác được thì cứ lượm dục rác được, đập những cái thùng rác bỏ vô cái thùng recycle, gặp mọi người welcome, cần xe bỏ lên đồ ăn cho họ. Nhưng mà có một cái điều rất là lạ, cái cặp vợ chồng này đi qua và thấy chúng tôi làm thì miệng cười to lớn và nói rằng tôi muốn donate số tiền này để giúp đỡ quý vị trong chương trình Phước Ben được tốt hơn. Tôi nói không, quý vị không cần phải donate tiền, cái này là hoàn toàn do những người khác và do Chúa ban cho, quý vị nhận không, chúng tôi đã được không thì chúng tôi chia sẻ không. Nhưng mà có điều bà này, trong bao nhiêu chục người đó, tôi không biết cái chỗ này nó có cái những cái người khác hơn những người ở dealer xe, là trong những cái người 30-40 người làm việc lam lũ đó, lúc nào bà cũng nhìn thấy tôi và mời tôi chia sẻ số tiền đó cho tôi. Tuần rồi gặp Thịnh, Thịnh ấy quay qua, bà đưa tiền ra, Thịnh quay lại: oh, this is my pastor. Bà nói xin đó. Bà nói yeah, I know him. Và bà đưa số tiền. Tôi nói không, bà không cần phải đưa tiền nữa. Và nhưng bà không, bà muốn được góp phần nhỏ để mà không phải bà nhận không, bà muốn được chia sẻ thêm cho những người khác. Có những khi trong đời sống của chúng ta, trong sự phục vụ, chúng ta nghĩ đến những người đút tay vào túi quần, đi tới đi lui, chống nạnh, hay là bận bộ đồ sang trọng, đó là những người boss, những người chủ, những người phục vụ cần phải tuân hành. Nhưng mà chúng ta xin Chúa cho có một cái nhìn khác. Hãy nhìn những người phục vụ chúng ta bằng tấm lòng coi trọng, giống như chúng ta đang làm coi trọng Chúa của chúng ta vậy. Chúng ta không thể nói những lời nói tổn thương họ, không có những hành động làm cho họ phải bị đau đớn, cay đắng, không có những cử chỉ vô tình làm cho chúng ta làm cho họ bị về mà đổ nước mắt ra. Amen quý vị. Hãy coi trọng những cái hình ảnh nhỏ bé của những người con trẻ. Có những người con trẻ đang ngồi quanh ông bà chị em đây. Có những người con trẻ đang ở ngoài đường hàng xóm của chúng ta đối diện mỗi ngày. Có những con trẻ ở trong chỗ làm của chúng ta mà lâu nay chúng ta không quan tâm, không nghĩ đến. Xin Chúa cho chúng ta nghĩ đến họ, quan tâm đến họ và trân trọng họ. Bởi vì cớ chúng ta đang đón tiếp, đang tiếp rước Chúa của chúng ta vậy. Xin Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ mới đi ra ngoài, tiếp rước những người VIP. Chữ VIP có nghĩa là very important person. Đó là cái người mà Chúa muốn chúng ta gặp gỡ để đem tình yêu của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa đến cho họ. Và đó lý do tại sao Hội Thánh của Chúa đây luôn luôn có những người mới tin nhận Chúa. Tại vì chúng ta đi ra gặp gỡ họ. Amen quý vị. Tôi nhớ câu chuyện này tôi kể chúng ta sẽ chấm dứt ở đây về bài học của sáng hôm nay. Trong cái chuyến truyền giáo, chúng tôi đi qua Mã Lai, sau đó tôi có chương trình huấn luyện cho các nhân sự ở tại Việt Nam. phần lớn tôi về ở Hà Nội một tuần lễ. Và vì có nhân sự nhóm lại được huấn luyện cho nên chúng tôi cần cái phòng tương đối rộng, nhóm thông công học hỏi. Và có một gia đình con cái Chúa ở Hà Nội, họ đã rộng rãi tiếp đón chúng tôi. Và họ thông báo cho chúng tôi biết là chúng tôi ra đó đã có phòng ốc sẵn sàng trong những chương trình để chúng tôi học hỏi và huấn luyện với anh em ở tại Việt Nam. Thì chúng tôi đến đó, tôi nghĩ rằng giống như bao nhiêu cái nhà ở tại Việt Nam có một cái phòng cho chúng tôi học, huấn luyện lâu nay. Nhưng mà không, khi chúng tôi bước vào đó là một cái nhà hàng, một con cái Chúa ở tại Hà Nội. Và bước vào nhà hàng thì họ dẫn chúng tôi vào một cái phòng kiến đóng rất là đẹp, cửa kiến hoàn toàn, ở ngoài nhìn thấy những bàn ăn phía trong, tất cả mọi người. Và để cái chữ rất là đẹp, VIP. Tôi mới nói cái người dẫn tôi vô, chắc là quý vị dẫn tôi lộn chỗ rồi, chắc không phải phòng này đâu. Mà nói không, cái người chủ, cái chú đó nói phải dẫn mục sư vô cái phòng này. Và tôi vào trong đó thì thấy một số anh em nhân sự trong đó. Rồi chúng tôi được một bữa ăn tối thật là sang trọng, những đồ ăn ngon được bày ra. Và tôi gặp người chủ, anh em đã cho chúng tôi có chỗ để học hỏi và huấn luyện. Tôi hỏi, anh ơi, sao anh cho chúng tôi cái chỗ sang trọng như thế này? Anh ta nói, mục sư ơi, cái chỗ này chưa sang trọng lắm đâu. Chỗ mà Chúa muốn tiếp đón mục sư và tôi còn sang trọng hơn nhiều lắm. Và tôi cũng muốn tập thành cái điều này để tiếp đãi anh em, con cái của Chúa. Mình cần cái sự sang trọng. Mình là những người quan trọng ở trước mặt Chúa, tại vì Chúa đã cứu chúng ta bằng giọt huyết quý báu của Ngài. Và bởi cơ đó chúng tôi trân trọng hết tất cả con cái của Chúa. Và đây là cái phòng chúng tôi đãi những cái người rất là quan trọng, những sứ giả của Chúa, những con cái của Ngài. Quý vị, lòng tôi trùng xuống và tôi nói, wow, Chúa đã cho mình những ngày khó khăn nhọc nhằn, nhưng mà Chúa cũng dùng một số anh em khác để nâng chúng ta lên ở trong cuộc sống, trong chức vụ của mình. Không phải vì hình thức, không phải bởi cái chỗ sang trọng đó đâu, bởi một lời nói của chúng ta, cử chỉ của chúng ta, thái độ của chúng ta với những người nhỏ chung quanh mình mà mình đang gặp. Có thể là người đang đổ rác mỗi ngày ở trong cái khu vực sống làng của chúng ta. Có những người anh em đang làm chung với chúng ta trong cuộc sống. Có những người là nhân viên của mình, có thể là những người đó là những người chủ của chúng ta. Có thể là những người khách qua đường mà chúng ta gặp gỡ họ mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta mở con mắt ra, để chúng ta thấy những người nhỏ mà rất là quan trọng. Mỗi ngày Chúa đặt để chúng ta gặp gỡ họ. Đó là chúng ta đang gặp gỡ Chúa Giêsu chúng ta. Chúng ta hãy làm cái công việc tốt nhất có thể được, cho Chúa chúng ta được vinh hiển. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên chúng ta cùng.